một bé trai chào đời. Gia đình đặt tên cậu là Vinh, Trần Thế Vinh. Cái tên mang ý nghĩa vinh quang và thế hệ.
Không ai ngờ rằng 26 năm sau, cái tên này sẽ vang lên khắp đất nước miền Nam. 8 năm đầu đời của Trần Thế Vinh trôi qua trong cảnh chiến tranh. Cậu bé lớn lên giữa tiếng súng đạn, nhìn thấy những máy bay Pháp bay qua trên cao, nghe tiếng bom nổ từ xa. Và như bao đứa trẻ khác, cậu mơ ước về một cuộc sống bình yên, một cuộc sống không có chiến tranh. Nhưng năm 1954, đến Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước chia đôi và gia đình Trần Thế Vinh phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong đời: ở lại hay di cư. Cha mẹ Vinh không phải là người giàu có, họ không phải là trí thức cao học, họ chỉ là những người dân bình thường. Nhưng họ có niềm tin vào tự do, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái, và niềm tin đó đủ mạnh để họ bỏ lại quê hương. Hành trình di cư năm 1954 là hành trình đau thương của hàng triệu người. Họ lên những con tàu chen chúc, bỏ lại nhà cửa, đất đai, mồ mả tổ tiên, mang theo chỉ những gì cần thiết nhất.
À, hy vọng vào một khởi đầu mới ở miền Nam.
Trần Thế Vinh lúc đó 8 tuổi, tuổi thơ đủ lớn để nhớ, đủ lớn để hiểu nỗi đau chia ly, đủ lớn để thấy mẹ mình khóc khi tàu rời bến. Con tàu chở gia đình Vinh vào Nam mất nhiều ngày, biển động dữ dội, trẻ em khóc thét, người lớn sợ hãi, nhưng cuối cùng họ cũng cập bến Sài Gòn. Một thành phố lạ lẫm, một nơi chốn xa lạ, nhưng cũng là nơi bắt đầu cuộc sống mới. Gia đình Vinh định cư ở Sài Gòn, cha anh tìm công việc làm, mẹ anh lo toan cho gia đình nhỏ, và Vinh bắt đầu đi học. Cậu bé di cư từ Nam Định phải học tiếng Sài Gòn, phải làm quen với bạn bè mới, phải thích nghi với cuộc sống đô thị náo nhiệt. Nhưng Vinh là đứa trẻ thông minh, cậu học giỏi, cậu chăm chỉ, và cậu có một ước mơ đặc biệt. Mỗi khi nhìn thấy máy bay bay qua trên cao, mắt cậu lại sáng lên. Cậu mơ ước được ngồi trong buồng lái, được bay lên trời cao, được làm chủ bầu trời. Những người bạn cùng lớp cười với ước mơ của cậu.
Phi công là nghề quá xa vời với một cậu bé di cư nghèo khó. Nhưng Vinh không bao giờ từ bỏ ước mơ đó. Cậu tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ được bay.
Năm tháng trôi qua, cậu bé Vinh lớn lên thành chàng trai Vinh. Học hết cấp 3 với thành tích xuất sắc, thi đậu đại học và chọn ngành luật. Đó là một lựa chọn hợp lý. Ngành luật mở ra tương lai ổn định, công việc văn phòng tử tế, thu nhập khá, đủ để nuôi sống gia đình sau này. Nhưng trong lòng Vinh, ước mơ bay vẫn âm ỉ cháy. Mỗi lần nhìn thấy phi công không quân trong bộ đồng phục lịch lãm, tim anh lại đập mạnh. Mỗi lần nghe tiếng máy bay bay qua, anh lại ngước nhìn lên trời. Và mỗi đêm nằm trên giường, anh lại tự hỏi, liệu mình có dám theo đuổi ước mơ không? Năm 1964, Vinh đang là sinh viên năm 2 trường đại học luật. Cuộc sống có vẻ đã được định sẵn. Tốt nghiệp luật, làm luật sư hoặc công chức, kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng bên ngoài cửa sổ trường đại học, chiến tranh đang leo thang.
Mỹ bắt đầu tăng cường can thiệp. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang mở rộng và không quân đang tuyển mộ phi công mới.
Thông báo tuyển sinh dán khắp nơi. Những tấm áp phích với hình ảnh phi công dũng mãnh, dòng chữ to: đất nước cần những người dũng cảm, hãy trở thành phi công không quân Việt Nam Cộng Hòa. Vinh đứng trước tấm áp phích ấy lâu lắm, anh đọc đi đọc lại, trong đầu anh tranh đấu dữ dội. Một bên là tương lai an toàn với nghề luật sư, một bên là ước mơ từ thuở nhỏ. Một bên là sự kỳ vọng của cha mẹ, một bên là tiếng gọi của trái tim. Và cuối cùng, Trần Thế Vinh đã quyết định. Anh sẽ theo đuổi ước mơ. Anh sẽ trở thành phi công, dù phải đối mặt với nguy hiểm, dù phải từ bỏ con đường an toàn, dù cha mẹ có thể không đồng ý. Khi Vinh về nhà thông báo quyết định với gia đình, mẹ anh đã khóc. Bà biết nghề phi công nguy hiểm đến thế nào. Bao nhiêu người bay lên và không bao giờ trở về. Bao nhiêu gia đình nhận tin dữ từ chiến trường. Bà đã mất quê hương ở miền Bắc. Bà không muốn mất con trai.
Nia cho Vinh lại khác. Ông nhìn vào mắt con trai, thấy quyết tâm ở đó, thấy ước mơ ở đó, và ông biết rằng không thể ngăn cản. Ông chỉ nói một câu: nếu con đã quyết định thì hãy làm thật tốt, đừng để bố mẹ thất vọng.
Và thế là cuối năm 1964, Trần Thế Vinh nộp đơn xin gia nhập Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Anh từ bỏ ghế nhà trường luật khoa, từ bỏ tương lai an toàn để đi theo tiếng gọi của bầu trời. Quá trình tuyển chọn phi công rất khắt khe, hàng trăm người nộp đơn nhưng chỉ vài chục được nhận. Phải qua kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, phải qua các bài thi tâm lý, phải chứng minh được lý lịch rõ ràng và phải có khả năng học tập xuất sắc. Vinh vượt qua tất cả. Anh có thể lực tốt, anh có tâm lý vững vàng, anh có lý lịch trong sạch và anh có trí tuệ sắc bén từ những năm tháng học giỏi. Anh được chấp nhận vào khóa đào tạo hoa tiêu quan sát tại quân trường Nha Trang. Ngày Vinh lên đường đi Nha Trang, mẹ anh đã khóc suốt. Bà ôm chặt con trai, bà căn dặn anh phải cẩn thận,
phải giữ gìn sức khỏe, phải nhớ về thăm nhà, và quan trọng nhất, phải sống sót trở về. Vinh hứa với mẹ, anh sẽ cẩn thận, anh sẽ cố gắng, và anh sẽ trở thành phi công giỏi nhất, để mẹ tự hào, để cha mẹ không hối hận khi để anh theo đuổi ước mơ.
Chiếc xe buýt chở Vinh và các học viên khác rời Sài Gòn hướng về Nha Trang, hướng về một tương lai đầy bất định nhưng cũng đầy hy vọng. Vinh ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật qua nhanh, và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Cậu bé di cư từ Nam Định đã chọn con đường của riêng mình. Chàng sinh viên luật khoa đã quyết định theo đuổi ước mơ thuở nhỏ. Và Trần Thế Vinh sắp bước vào hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Hành trình mà sẽ đưa anh trở thành huyền thoại, nhưng cũng là hành trình mà sẽ kết thúc ở tuổi 26. Quân trường Nha Trang năm 1965 là nơi rèn luyện những con người thường trở thành những chiến binh phi thường. Nằm bên bờ biển đẹp nhất Việt Nam, nhưng cuộc sống ở đây không hề lãng mạn.
Mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng với tiếng kèn điểm danh, các học viên phải chạy bộ 5 cây số dọc bãi biển, sau đó là tập thể dục, rồi ăn sáng vội vàng và bắt đầu những giờ học lý thuyết căng thẳng.
Trần Thế Vinh thuộc khóa huấn luyện hoa tiêu quan sát. Đây là bước đầu tiên để trở thành phi công. Họ phải học về khí động lực học, học về cấu tạo máy bay, học về khí tượng, học về điều hướng, học về chiến thuật tác chiến. Mỗi môn đều khó, mỗi bài thi đều căng thẳng, và ai không đạt yêu cầu sẽ bị loại ngay lập tức. Trong lớp có 30 học viên đến từ khắp nơi trên đất nước. Có người con nhà giàu, có người xuất thân quân đội, có người như Vinh là sinh viên bỏ học để theo đuổi ước mơ. Tất cả đều có cùng một mục tiêu: trở thành phi công không quân Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng không phải ai cũng đạt được. Tuần đầu tiên đã có 5 người bỏ cuộc. Họ không chịu nổi áp lực, không chịu nổi sự khắt khe của các huấn luyện viên, không chịu nổi cuộc sống quân đội kỷ luật nghiêm ngặt. Họ xin ra về.
Và chỗ của họ được nhường cho những người khác đang chờ đợi. Vinh không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc, dù mệt mỏi đến thế nào, dù áp lực lớn ra sao. Anh nhớ lời hứa với mẹ, nhớ kỳ vọng của cha và nhớ ước mơ từ thuở nhỏ. Mỗi khi muốn từ bỏ, anh lại nhìn lên bầu trời, nhìn những chiếc máy bay huấn luyện bay qua và tự nhủ: sớm thôi anh sẽ được ngồi trong đó. 3 tháng đầu là huấn luyện lý thuyết và thể chất, 3 tháng tiếp theo là huấn luyện bay thực tế. Lần đầu tiên Vinh được ngồi trên máy bay, tim anh đập như muốn vỡ ngực. Không phải vì sợ hãi, mà vì hạnh phúc. Hạnh phúc được chạm vào ước mơ, được ngồi ở vị trí mà anh đã ao ước bao năm. Huấn luyện viên của anh là một phi công kỳ cựu, đã bay hơn 1.000 giờ, đã trải qua vô số phi vụ chiến đấu. Ông ta khắt khe và ít khi khen ngợi. Nhưng ông ta thấy được tiềm năng ở Vinh, thấy được sự tập trung, sự khao khát và khả năng học hỏi nhanh chóng của chàng trai trẻ này.
Sau 6 tháng tại Nha Trang, Vinh tốt nghiệp khóa hoa tiêu quan sát. Anh đứng thứ 3 trong lớp, một thành tích xuất sắc. Nhưng anh vẫn chưa phải là phi công chiến đấu. Để trở thành phi công khu trục, anh cần phải đi học tiếp. Và nơi học tốt nhất không phải ở Việt Nam, mà là ở Hoa Kỳ.
Năm 1966, Trần Thế Vinh cùng với 10 học viên khác được chọn để sang Mỹ học khóa phi công khu trục AD-6 Sky Raider. Đây là vinh dự lớn, cũng là thử thách lớn.
họ sẽ phải học cùng với phi công từ nhiều quốc gia khác nhau: Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan. Tất cả đều là những người giỏi nhất từ quân đội của họ. Chuyến bay sang Mỹ là lần đầu tiên Vinh rời khỏi Việt Nam kể từ khi gia đình di cư vào Nam. Anh ngồi bên cửa sổ máy bay, nhìn xuống biển xanh bên dưới và nghĩ về hành trình phía trước. Anh biết rằng ở Mỹ, không ai biết anh là ai, không ai quan tâm anh đến từ đâu. Tất cả chỉ nhìn vào kết quả, và anh quyết tâm sẽ chứng minh mình.
Căn cứ huấn luyện ở miền Nam nước Mỹ rộng lớn đến kinh ngạc.
Hàng trăm máy bay xếp hàng dài trên sân đỗ, những đường băng kéo dài tít tắp và những giảng đường hiện đại với đầy đủ thiết bị. Đây là môi trường mà phi công Việt Nam chưa từng thấy. Mọi thứ đều chuyên nghiệp, mọi thứ đều bài bản và mọi thứ đều đòi hỏi sự hoàn hảo. Khóa học kéo dài 12 tháng, chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu là học lại toàn bộ lý thuyết bằng tiếng Anh. Đây là rào cản đầu tiên. Vinh học tiếng Anh từ thời trung học, nhưng tiếng Anh chuyên ngành hàng không hoàn toàn khác. Những thuật ngữ kỹ thuật, những lệnh bay, những quy trình, tất cả đều phải thuộc lòng bằng tiếng Anh. Mỗi tối, trong khi những học viên khác đi chơi, Vinh ở lại phòng học từ vựng. Anh viết ra những từ mới, đọc đi đọc lại, nghe băng ghi âm của các phi công Mỹ và tập nói cho đến khi phát âm chuẩn. Anh biết rằng tiếng Anh yếu có thể khiến anh mất mạng khi bay.
Vì trong không chiến, một giây do dự vì không hiểu lệnh có thể là một giây quá muộn. Giai đoạn 2 là bay mô phỏng. Họ ngồi trong buồng lái giả lập, màn hình hiển thị các tình huống khác nhau: cất cánh, hạ cánh, bay trong điều kiện thời tiết xấu, bị tấn công bởi địch, hỏng động cơ, hỏng hệ thống điều khiển. Mỗi tình huống đều nguy hiểm, mỗi quyết định đều quan trọng và họ phải phản ứng đúng trong vài giây. Vinh thích giai đoạn này, anh có khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, có bản năng điều khiển tốt và có sự bình tĩnh kỳ lạ trong những tình huống căng thẳng. Trong khi nhiều học viên khác hoảng loạn khi mô phỏng bị tấn công, Vinh vẫn điềm tĩnh, tìm cách thoát hiểm, tìm cách phản công, tìm cách sống sót. Các huấn luyện viên Mỹ bắt đầu chú ý đến anh. Họ thấy ở anh một tài năng hiếm có, không phải chỉ kỹ thuật tốt mà còn có tâm lý vững vàng, có khả năng học hỏi nhanh và có sự cống hiến hết mình. Một trong những huấn luyện viên nói với anh: Vinh, anh sinh ra để làm phi công.
Giai đoạn 3 là bay thực tế với AD-6 Sky Raider.
Chiếc máy bay này nặng hơn 10 tấn, mang theo vũ khí nặng hàng tấn và điều khiển hoàn toàn bằng tay. Không có hệ thống hỗ trợ điện tử, không có máy tính. Tất cả phụ thuộc vào kỹ năng của phi công. Đây là loại máy bay khó bay nhất, nhưng cũng là loại máy bay mạnh nhất để tấn công mặt đất. Lần đầu tiên, Vinh tự mình điều khiển AD-6 cất cánh. Anh cảm thấy sức mạnh khủng khiếp của chiếc máy bay này. Động cơ gầm rú, toàn bộ thân máy bay rung lắc, tốc độ tăng dần và rồi cất cánh. Bay lên, lên cao, và anh là người chủ của bầu trời. Những tháng tiếp theo là những ngày bay liên tục. Bay buổi sáng, bay buổi chiều, đôi khi bay cả đêm. Họ phải học cách cất cánh trong mọi điều kiện, học cách hạ cánh khi thời tiết xấu, học cách bay đội hình, học cách tấn công mục tiêu mặt đất, học cách né tránh hỏa lực phòng không. Mỗi kỹ năng đều cần hàng trăm giờ luyện tập. Vinh bay nhiều hơn tất cả các học viên khác. Anh xin thêm giờ bay vào cuối tuần.
Xin bay thêm các phi vụ huấn luyện khó. Anh muốn học tất cả, muốn thành thạo tất cả. Vì anh biết rằng về nước, anh sẽ phải chiến đấu thật. Và trong chiến đấu thật, kỹ năng là sự khác biệt giữa sống và chết. Tháng cuối cùng là thi cuối khóa, thi lý thuyết, thi bay và thi chiến thuật. Điểm số sẽ quyết định xếp hạng tốt nghiệp và xếp hạng quyết định tương lai. Người tốt nghiệp loại giỏi sẽ được chọn vào các phi đoàn ưu tú. Người tốt nghiệp loại khá sẽ vào các phi đoàn thường. Và người tốt nghiệp loại trung bình có thể bị loại hẳn. Ngày công bố kết quả, tất cả học viên tập trung tại giảng đường lớn. Căng thẳng bao trùm, ai cũng lo lắng, ai cũng hy vọng. Họ đã dành một năm trời ở đây, một năm xa nhà, một năm cống hiến hết mình, và bây giờ là lúc biết kết quả. Viên chỉ huy trưởng trưởng bay bước lên bục. Ông mở tờ giấy kết quả và đọc: Thủ khoa khóa này với điểm số 96/100, học viên Trần Thế Vinh, Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Cả giảng đường vỗ tay,
Các học viên người Mỹ vỗ tay, các học viên các nước khác vỗ tay, và Vinh đứng dậy, bước lên nhận bằng. Tay anh hơi run, không phải vì sợ mà vì xúc động. Anh đã làm được, anh đã chứng minh mình thủ khoa trong một khóa học với phi công từ nhiều nước. Thủ khoa. Chiều hôm đó, Vinh gọi điện về nhà. Mẹ anh nghe tin và khóc, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Cha anh nói, bố tự hào về con, nhưng con nhớ, về nước phải cẩn thận, phải sống sót. Tháng 3 năm 1967, Thiếu úy Trần Thế Vinh trở về Việt Nam. Anh được phân công về phi đoàn 518 Phi Long, một trong những phi đoàn khu trục ưu tú nhất của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, nơi có những phi công giỏi nhất, nơi có những phi vụ nguy hiểm nhất, và nơi anh sẽ trở thành huyền thoại. Tại phi đoàn 518, Vinh được coi là phi công AS, thế hệ sau các bậc đàn anh lừng danh. Anh học hỏi từ họ, học cách sống sót trong chiến đấu, học cách tấn công chính xác, học cách trở về an toàn.